Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi và chỉ còn vài tuần nữa là bước vào đông. Đối với những người đã quen làm vườn thì đây là lúc dọn dẹp vườn tược, gieo trồng các loại rau quả mùa đông cũng như là các loại hoa lá để chuẩn bị cho một mùa xuân nở rực rỡ. Thế nhưng đây cũng là thời điểm rất thích hợp và đây cũng là thời điểm rất thích hợp dành cho những ai lần đầu bắt tay vào trồng cây và làm vườn. Tại sao như vậy? Mời quý vị hãy cùng nghe ngay sau đây với một vị khách mời rất quen thuộc với chương trình, đó là chị Như Ngọc đến từ vườn Như Ngọc Tây Úc. Cách đây 8 năm, chị Như Ngọc cũng không hề biết gì về trồng cây và làm vườn. Sau khi sinh con thứ hai thì Như Ngọc bị trầm cảm sau sinh do thiếu ngủ và quá bận rộn. Đi khám bác sĩ cho thuốc uống, nhưng do đang cho con bú sữa mẹ nên chị không uống thuốc được. Do vậy, chị Như Ngọc đã tìm cách khác để giúp trị chứng trầm cảm, và đó là lý do tại sao chị bén duyên với vườn tược. Ban đầu là vài chậu hoa rồi vài chậu cây ăn trái. Từ từ Như Ngọc đã trở nên ghiền làm vườn lúc nào không hay và đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm làm vườn. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe. Xin chào Như Ngọc. Người ta thường nói rằng mùa đông là mùa để cây ngủ đông. Hình như là đây cũng là một cái thời điểm thích hợp để cho những ai muốn bắt tay vào trồng một cái khu vườn mới, đúng không vậy Như Ngọc?
Xin chào Kim Anh. Thì mình nghĩ là rất là đúng. Là tại vì ở Úc này á, nó có hai mùa bận rộn ha, để mình trồng trọt, đó là mùa thu và mùa xuân. Còn mùa đông á, thì cũng không có bận rộn lắm, nên nó thích hợp để mà mình chuẩn bị cho một cái khu vườn mới. Thí dụ giống như mình có thể chuẩn bị phân bón, hoặc là mình có thể lên kế hoạch mình trồng rau cải cho mùa xuân hay là gì đó, thì có thể bây giờ đó mình có thể order hạt, hoặc là mình có thể chuẩn bị những cái hạt, hoặc là mình có lên một kế hoạch đó là mình trồng cây gì để vô mùa xuân này. Ví dụ như muốn trồng hoa thì mùa xuân cũng là cái thời điểm để mà mình mua những cái củ á, để mà mình gieo xuống á, thì vô mùa xuân á, mình sẽ có hoa để ngắm. Bây giờ mình thấy là họ mùa đông họ bán rất là nhiều củ hoa luôn. Thì nếu mà muốn trồng hoa thì thời điểm mùa đông là thích hợp để mình mua củ về mình trồng.
Đến mùa xuân là cái mùa mà người ta rất là trông chờ để một cái vườn nhà nó nở hoa rực rỡ.
Đúng rồi, nó cần thời gian, nó ra hoa. Mùa đông đó, đầu mùa đông đó là tất cả những cái chỗ mà nursery họ bán hoa ha, mà là họ đều có bán củ hết. Ví dụ củ tulip, củ hoa daffodil hay là mấy cái củ hoa đó là bây giờ bắt đầu họ đã bán rồi đó.
Rồi chưa kể là mình còn phải làm đất, bón phân này nọ để cho đất tốt thì mới làm vườn
thì,
được.
Khi mà nếu mình cải tạo đất và bằng những thuốc lá hữu cơ đó thì mình nó cần thời gian để mà nó phân hủy rồi. Bây giờ là lúc mà nó có mùa đông thì mình có thể cải tạo lại đất lại, mình có thể trộn phân đồ vô, thì phân hữu cơ thì nó đâu phải nó có kết quả liền, nó phải cần một vài tháng để mà nó phân hủy ra. Thì vô mùa xuân thì mình có sẵn đất để mà mình chỉ việc trồng cây vào thôi.
Vậy thì để tạo dựng được một cái khu vườn mới hay là một cái góc vườn nhà mới, thì với những người mà họ mới bắt đầu làm, họ không có chuyên về làm vườn á, thì họ cần phải làm những gì và chuẩn bị những gì vậy Như Ngọc?
Đầu tiên là các bạn phải biết là cái khí hậu, cái thời tiết khí hậu của cái vùng mình ở là như thế nào. Ví dụ như ở Úc này thì họ nó chia ra là ba cái. Một cái là khí hậu lạnh là cold, thì là tiểu bang Melbourne, Tasmania, Canberra là tiểu bang cold. Còn temperate climate, khí hậu ôn hòa tí xíu, thì Perth, Sydney, Adelaide đây có khí hậu temperate. Và nóng là tropical, thì nó có khí hậu mà nhiệt đới đó, thì nó có Queensland, Cairns, đó là những cái vùng mà có khí hậu nóng như vậy á, thì mình phải biết cái thời tiết, cái khí hậu của cái vùng mình ở để mình chọn những cái loại cây mà thích hợp cho cái vùng mình ở ha, và mình biết được cái thời tiết, cái khí hậu để mà mình bắt đầu cái thời điểm để mình gieo hạt để cho nó đúng. Ví dụ như mình trồng những cái loại cây Việt Nam thì thích hợp cho thời tiết của khí hậu của nhiệt đới ở mức Queensland này nọ thì họ trồng những cái cây đó rất là tốt, họ cần chăm nhiều. Nhưng mà ví dụ mình đem những cái cây nhiệt đới mình trồng ở vùng Melbourne đi, nó chết lên chết xuống phải không, thì mình biết cái khí hậu, cái thời tiết của cái vùng mình ở để mình chọn cái cây thích hợp. Và cái thứ hai á, là mình phải biết cái đất vườn của mình á, là đất vườn loại gì, nó là cát hay là nó là đất sét. Nếu mà vừa cát á, thì á, mình tưới nước nhiều quá, mình tưới nó không có, mình tưới là nước nó sẽ trôi đi hết à, thì để mình phải tưới nhiều hơn. Còn mà đất sét á, thì nó sẽ giữ nước, cho nên á, mình tưới nhiều quá thì cây nó sẽ bị úng rễ và nó sẽ chết. Cho nên á, mình phải biết được cái đất vườn của mình á, là cái loại gì.
Nhưng mà cái đất cát hay đất sét á thì mình có thể cải tạo cho nó được không?
Mình sẽ cải tạo cách khác nhau. Thí dụ như đất sét á, thì mình sẽ dùng những cái chất để mà nó vỡ những cái cục đất sét đó ra. Và đất sét á, thì họ sẽ mình bỏ cái đó nó xuống á, thì nó sẽ làm vỡ cái cấu trúc của đất sét đó, thì đất nó sẽ tơi hơn. Và sau đó thì mình sẽ bỏ thêm phân để mà mình cải tạo cho đất nó tơi xốp hơn. Nhưng mà ở dưới, sâu ở dưới á, thì nó vẫn là đất sét á, cho nên nó sẽ vẫn giữ nước, cho nên á, mình không có nên tưới nhiều quá. Còn đất cát á, thì á, mình phải tưới nhiều hơn. Thì mình cũng cải tạo đất bằng cách là mình trộn phân hữu cơ, phân bò, phân trù đồ vô, compost đồ vô để mà cho đất nó tơi xốp hơn. Và mình phải rải thêm cái chất kêu là wet agent đó, là cái mà để nó giữ nước đó. Mình sẽ rải thêm cái đó vô thì nó sẽ giữ nước cho mình. Thì khi mà mình tưới xuống á, nó sẽ giữ lại, thì mình không cần tưới nhiều quá, mình không có lãng phí nước. Thì đó là những cái cách mình phải cải tạo đất lại. Thì điều đầu tiên là mình phải biết được cái bản chất cái đất trong vườn mình là đất gì để mình dễ cải tạo.
Đầu tiên là thời tiết khí hậu rồi ha. Thứ hai là loại đất trong vườn nhà mình. Mình còn cần phải lưu ý những điều gì nữa không Ngọc?
Mình phải còn lưu ý là cái pH, mình phải thử cái pH đất ở trong vườn mình là gì, nó là đất chua hay là đất kiềm. À, đất chua thì cái pH nó nhỏ hơn 7 chấm ha. Còn đất kiềm á, là cái pH của nó cao hơn 7 chấm. Có những cái loại cây ăn trái chẳng hạn như cây cam, chanh, quýt đồ á, thì nó thích đất chua tí xíu. Mà mình đem mình trồng vô cái đất kiềm á, thì nó sẽ không, nó còi cọc lắm, nó không có lớn. Thì ở đất cái Tây Quốc của mình á, nó là đất kiềm, cái bản chất nó là đất kiềm. Cho nên nhiều người á nói là tại sao trồng mấy cây cam chanh quýt xuống đất á, tại sao nó vàng lá, nó còi cọc, nó không lớn. Thì không biết lý do tại sao. Thì đó, thì cái lý do, một trong những cái lý do đó đó là tại vì cái đất này nó kiềm quá, cho nên nó làm cho cây không có lớn được. Cây cam chanh quýt nó thích đất hơi chua tí xíu, pH phải dưới 7 chấm.
Vậy thì lúc đó mình phải phải làm cho cơ đất nó bớt kìm đi hay như thế nào?
Đúng rồi, mình phải cải tạo lại đất, phải bỏ thêm phân phân trù, phân bò, và mình rải thêm sulfur. Sulfur nó sẽ làm cho đất chua hơn. Nhưng mà nước tưới nó kiềm đó, cho nên mình tưới một thời gian á, là đất nó sẽ trở lại kiềm thôi. Cho nên mình cứ phải cải tạo hoài, nếu không đó, thì cây nó sẽ không có lớn. Thì mình biết được cái pH của đất đó, nó rất là quan trọng. Nhiều người không có nghĩ nó quan trọng, nhưng mình thấy nó rất là quan trọng luôn. Cho nên mình trồng nhiều cái cây, tại sao nó không lớn, không biết lý do tại sao. Mình chăm sóc phân nước đầy đủ mà tại sao cây nó lại còi cọc.
Đúng rồi.
Bây giờ mình nên nghĩ tới là về cái pH đất.
Làm sao để mình thử được cái pH đất, mình phải có cái dụng cụ để thử đúng không Như Ngọc?
Đúng rồi, ở trong Minh Điền nó có bán cái cây để cái que mà mình thử pH của đất á. Thì mình mua cái que đó về mình cắm xuống đất, thì khi nếu mà cái đồng hồ nó chạy là dưới 7 chấm á, thì mình biết nó là đất chua. Còn nếu mà cái kim đồng hồ nó chạy qua cái số 7 thì là đất kiềm. Còn nếu nằm chính giữa thì đất trung tính. Thì đất trung tính thì ok, đa số những cái cây ăn trái thì nó có thể chịu đựng được cái đất trung tính. Nếu mà đất chua, đất như cây cam, chanh quýt á, thì tự chua hoặc là hơi trung tính tí xíu nó vẫn ok ha, đừng có qua kiềm nhiều quá thôi.
Yếu tố thứ ba, còn yếu tố nào nữa không Như Ngọc?
Còn một cái yếu tố mình thấy cũng rất là quan trọng, đó là mình phải biết được cái hướng nắng ở trong vườn của mình. Ví dụ mình trồng ở bên này nó nắng nhiều quá, nắng nguyên ngày, mà có những cái loại rau đó, nó không có thích nắng nhiều quá, nó chỉ thích nắng sáng thôi, nó không có thích nắng nguyên ngày. Nắng nguyên ngày là nó nóng nóng quá nó sẽ chết. Thì mình phải biết được là cái vị trí nào nó có nắng như thế nào để mình chọn, mình trồng những cái cây thích hợp vào cái vị trí đó. Ví dụ như rau cải á, thì mình nên trồng những cái mình nên trồng ở cái chỗ nào nó chỉ có hướng nắng sáng thôi, đừng có nắng nguyên ngày. Còn cây ăn trái thì nó cần nắng nhiều thì mình nên trồng những cái vị trí nào mà nó có nắng nguyên ngày thì sẽ tốt hơn cho cây.
Đó là những cái yếu tố mà mình cần phải để ý khi mà bắt tay vào làm một cái khu vườn mới. Thì sau khi mình đã suy xét đến những cái yếu tố đó rồi thì mình bắt tay vô làm á, thì mình phải thực hiện như thế nào? Chẳng hạn như là xới đất, làm đất, cải tạo đất cho tơi xốp, rồi chọn cây muốn trồng.
Khi mà mình bắt tay vô làm á thì trước hết á mình nên trồng những cái đơn giản thôi, mình trồng những cái rau cải mà mình ăn thường ngày đó. Thì nếu mà các bạn chưa có kế hoạch nào lớn á thì các bạn có thể trồng trong những cái chậu nhỏ nhỏ để mình thử coi, là mình thử chăm sóc nó coi á, là nó có dễ trồng hay không, hoặc là nó có dễ chết hay không. Thì và những cái loại rau đó đó, loại rau mà mình ăn thường ngày á, thì á, nếu mà mình trồng thành công rồi thì mình có thể trồng thêm những cái loại rau khác mà nó khó hơn tí xíu. Thì mình nghĩ á, những lúc mà mới bắt đầu á, cây sẽ có, không có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn là sẽ có cây chết,
Đúng rồi.
bảo đảm luôn. Cho nên mình trồng những cái đơn giản, những cây dễ trồng trước để mình thử nghiệm ha. Khi nào mình mà có nhiều kinh nghiệm tí xíu thì mình sẽ trồng thêm những cái loại cây khó trồng hơn tí xíu, và mình sẽ trồng thêm những cái nào mà mình thích, hoặc là mình sẽ là mở rộng cái vườn của mình ra thêm. Nhưng mà mới bắt đầu thì mình trồng ít thôi, chỉ chọn một mình trồng ít ít nhỏ nhỏ thôi, cớ mà ham mà trồng nhiều quá thì nó chết, cái mình thấy chán nản lắm.
Cái lời khuyên thứ nhất là mình trồng những cái gì đơn giản đúng không? Và
Đúng rồi.
dễ. Còn những cái lời khuyên nào nữa không Như Ngọc, những cái lưu ý nào nữa không?
Những cái lưu ý là mình thấy khâu mà mình chuẩn bị đất nó rất là quan trọng luôn. Thì trồng rau cải á, trước khi trồng á thì mình nên trộn phân á, mình nên trộn phân hữu cơ, và mình để đó trong vòng 2 3 tuần á. Khi mà cái phân nó bắt đầu nó phân hủy và nó hòa tan với nhau rồi á, thì mình mới bắt đầu hãy trồng xuống. Tại vì á, mình nghĩ á, là đất tốt thì cây nó sẽ tốt, mà cây nó sẽ nó tốt á, thì mình đỡ phải chăm sóc nhiều hơn. Tưới nước thì mình thấy tùy vào điều kiện thời tiết mà mình tưới nhiều hay tưới ít á. Nhiều khi mình tưới nhiều quá cây cũng chết, mà tưới ít quá cây cũng chết.
Ừ, đúng rồi. Đất phải tơi xốp và phải thoát nước nữa. Kim Anh nghe kể có trường hợp là nhiều lúc là mình tưới, vẫn tưới đều đó, nhưng mà cây vẫn chết, thì hóa ra là đất nó không đủ cái độ tơi xốp. Là những đối với những cái cây trồng trong chậu chẳng hạn, mình nghĩ là mình tưới cái mặt ướt rõ ràng, nhưng mà khi bắt đầu cây chết mình bứng lên thì mình mới phát hiện ra là xung quanh thì ướt, mà chính giữa hoặc là ở dưới cùng thì nó khô rang khô ráo à.
Đúng rồi. Thì cái mà thoát nước tốt thì cũng rất là quan trọng. Thì thường á, những nếu mà mới bắt đầu trồng á, thì mình nên nếu mà trồng chậu á, thì mình nên mua mấy cái bịch potting mix á. Thì mấy cái đó họ đã trộn sẵn cho mình rồi, mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ bỏ vô chậu rồi mình trồng thôi. Thì những cái bịch potting mix đó đó, nó đã trộn sẵn mà có thể thoát nước tốt, cho nên á, mình có thể yên tâm.
Rõ ràng là với những người bắt đầu trồng cây làm vườn phải chuẩn bị sẵn tinh thần là mình trồng cây sẽ có một số cây sẽ chết và không phải lúc nào mình cũng thành công đúng
Tất
không?
nhiên mỗi người đều có kinh nghiệm mà trong vậy là sao phải chết.
Rồi từ từ rồi mình mới học hỏi được những cái bài học cần thiết trồng cây tốt hơn. Xin cảm ơn Như Ngọc với những chia sẻ ban đầu rất hữu ích. Mời quý vị đón nghe chương trình vào tuần tới, tiếp tục với những thông tin hướng dẫn dành cho những ai có ý định bắt đầu trồng cây, xây dựng góc vườn nhà cho bản thân và gia đình. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.